Chương 14. Tưởng đã chết nào dè sống lại, thương hèn lâu mới đặng nhìn nhau. Thầy thuốc Lê Hiển Vinh đi tay giữa đường bị tàu lặn đứt bắn chìm tàu biệt tích, các quan cũng nói vậy. Lê Hiển Vinh không chết. Khi chiếc tàu Hải Phòng bị bắn chìm, chàng đeo trái nổi thả liêu bêu trên mặt biển. Sáng ngày có một chiếc tàu buôn chạy ngang, quan tàu ngó thấy chàng bèn thả cano đi rước. Chàng lên tới tàu thì đuối sức nên nằm ngay đơ. Dưới tàu cho thuốc trót nửa ngày chàng mới tỉnh dậy. Chàng coi lại thì chiếc tàu này là tàu buôn của nước Áo. Quan tàu xét giấy tờ, bắt chàng đem về nước cầm tù. Hiển Vinh bị cầm tù bên nước Áo cho đến mãn giặc. Nước Pháp với nước Áo bãi chiến đổi tù với nhau, chàng mới về được. Về tới nước Pháp, chàng muốn đánh dây thép cho vợ, nhưng vì trong túi không có tiền nên chàng đánh dây thép không được. Chàng vừa viết thơ lại gặp kỳ tàu chạy qua Á Đông. Quan trên dạy chàng về kỳ tàu ấy. Chàng nghĩ gửi thơ vô ích nên viết rồi chàng xé bỏ. Về tới Sài Gòn, chàng muốn đánh dây thép cho cha hay, mà rồi chàng nhớ bận đi có gửi thơ trước mà cha không thèm lên đón đưa. Bây giờ đánh dây thép nữa, dầu cha có muốn lên Sài Gòn lên cũng không kịp, nên chàng cũng bỏ qua. Hiển Vinh đi thẳng ra Hải Phòng. Tàu tới rồi, chàng tưởng vợ con còn ở chỗ cũ nên bươn bả chở rương lên đó. Nào dè đến nơi đồ đạc dọn trong nhà coi khác, mà người ở trong nhà cũng lạ. Chàng hỏi thăm vợ con thì không ai biết ở đâu mà chỉ. Chàng lấy làm bối rối, bèn ngồi xe đi thẳng lại nhà thầy Ba Thiện. Chàng bước vô thấy thầy Ba Thiện đương ăn cơm. Thầy ngó thấy chàng, thầy chưng hửng, lật đật buông đũa đứng dậy, nhìn chàng trân trân, không nói tiếng chi được hết. Hiển Vinh cười và hỏi, anh quên tôi rồi hay sao? Tưởng tôi chết rồi phải không? Thầy Ba Thiện chạy lại ôm Hiển Vinh cười mà chảy nước mắt. Trời ơi, ai cũng tưởng anh chết chìm rồi, sao mà về được? Hiển Vinh thuật sơ việc của mình cho thầy Ba Thiện nghe, rồi hỏi thăm vợ con mình bây giờ ở đâu. Thầy Ba Thiện thuật việc Thu Vân ở nhà nghe tin tàu chìm, chồng biệt tích. Nàng rầu và nhuốm bệnh, ốm xanh xao như tàu lá. Nàng sợ chết xứ người, bỏ con bơ vơ, nên dắt con về Nam tính giao cho cha chồng, rồi tự vẫn chết theo chồng mà đáp nghĩa xưa. Rủi thay, nàng về tới Sài Gòn ở đậu nhà người ta, bị ăn trộm lấy sạch trơn áo quần vàng bạc. Nàng lại mang bệnh nặng, có viết thơ mà trối, rồi từ ấy biệt tích, sợ nàng đã chết rồi. Thầy Ba Thiện thuật tới đó rồi đi mở tủ kiếm bức thơ của Thu Vân gửi cho thầy, trao cho Hiển Vinh xem. Hiển Vinh mở bức thơ ra, thấy tuồng chữ của vợ thì tay run bay bẩy. Chàng coi thơ nói như vậy: thầy ba ơi, khốn nạn cho thân tôi lắm. Tôi về tới Sài Gòn bị ăn trộm lấy tiền bạc áo quần sạch trơn. Mấy bữa rày tôi đau dậy không nổi, không có tiền cho con ăn cơm hàng ngày, có đâu mà uống thuốc. Tôi biết trong mình tôi đau nhiều lắm, chắc không bữa nay thì qua ngày mai tôi phải chết. Vậy trước khi nhắm mắt theo chồng, tôi viết ít chữ cho thầy hay. Tội nghiệp cho con Thu Cúc bơ vơ, không biết nó có đủ trí mà tìm về Nha Mân hay không. Mà về đó rồi không biết ông nội nó nhìn nó hay không nữa. Khổ lắm thầy ba ơi. Thôi, chúc cho thầy mạnh giỏi, tôi chết. Hiển Vinh đọc thơ rồi, chàng gục đầu, hai tay bụm mặt mà khóc. Đã chết đi sống lại về tới quê nhà, tưởng là vui, nào dè sống về được lại còn thảm khổ hơn là chết chìm nơi đáy biển nữa. Phải về như vậy thì thà là buông tay mà chìm phức, cho mát thân khỏe trí hơn. Chàng khóc một hồi, rồi nói với thầy Ba Thiện, anh cho tôi ở đậu ít bữa. Thầy Ba Thiện biểu trẻ trong nhà, ra ngoài xe khiêng hành lý của Hiển Vinh vô. Hiển Vinh đến sở điều dưỡng trình diện, ông Quan Năm làm đầu sở ấy đã hay tin Hiển Vinh khỏi chết rồi, bởi vậy Hiển Vinh bước vô thì ông mừng rỡ lắm. Ông hối mấy thầy giúp việc mau mau làm giấy cho Hiển Vinh lãnh lương, rồi ông lại nói Hiển Vinh muốn xin việc gì, ông sẵn lòng cho hết thảy. Hiển Vinh tỏ thiệt với ông rằng lúc chàng vắng mặt, ở nhà vợ chết con siêu lạc, nên chàng muốn xin nghỉ phép 6 tháng, sắp đặt việc nhà. Ông làm giấy cho phép nghỉ liền. Hiển Vinh được nghỉ rồi, chàng từ giả thầy Ba Thiện xuống tàu trở về Nam. Tàu chạy ra biển, lúc chiều mát, chàng đứng giữa lan can ngó trời, ngó nước. Chàng ngắm cảnh chừng nào, càng đau lòng chừng ấy. Có khi, chàng dở thơ của vợ ra mà đọc, hễ đọc đến đâu thì nước mắt chảy tuôn tràn đến đấy. Chàng trách ông trời sao ở chẳng công. Chàng làm tội lỗi gì mà mười mấy năm nay khiến cho cha giận, để cho chàng chịu thảm đêm ngày, rồi bây giờ lại còn nỡ giết vợ chàng, nỡ bắt đứa con nhỏ của chàng cũng phải siêu lạc như đứa con lớn nữa. Từ ngày chàng vì danh dự mà Xe Tơ kết tóc với Thu Vân, cha của chàng không suy xét giùm cho chàng nên đoạn tình phụ tử. Tuy chàng xét mình không có tội lỗi, nhưng buồn thì có buồn, chớ chẳng bao giờ dám để ý giận cha. Hôm nay vợ chàng chết dọc đường, con chàng siêu lạc mất, trong lòng chàng ưu phiền thống khổ, nên chàng trách ông trời, rồi chàng lại cố hờn cha. Con trong nhà chỉ có một trai, mà nay lại được hai đứa cháu nội gái. Gắt gao chi lắm vậy, sao chẳng biết thương con thương cháu, khiến cho con buồn thảm, làm cho cháu lạc loài. Mặt mày cũng da cũng thịt như người ta, mà lòng dạ sao cứng như đá vậy. Hiển Dinh rầu quá cuồng trí, chàng tính cùng rằng để chàng đi riết về nhà tỏ cho hết cái ác của cha cho cha biết, rồi chàng tự giận mà chết trước mặt cha thấy cái tánh khư khư giữ phong quá hủ bại của cha đó, đã làm tiêu tan hết hai đứa cháu nội, giết chết một con dâu, rồi bây giờ giết luôn tới thằng con trai nữa. Sống nữa mà làm gì? Lòng cố giữ chữ hiếu mà cũng mang tiếng thất hiếu. Vợ hiền con Thảo nay đều tiêu tuyệt hết, sống vui sướng gì mà sống. Hiển Dinh tính tới đó rồi đứng ngó mặt biển chân trời mà khóc, thầm kêu trời kêu nước mà xin chứng minh dùm lòng cho chàng. Chàng khóc cho đến tối, rồi trở xuống phòng nằm dào dào, trong tàu tới bến cho mau, đặng cố đi riết về Nha Mân, nói cho hả hơi rồi chết. Từ ngày ông hội đồng Lê Hiển Đạt nhìn được dâu với cháu nội đến nay, kể đã hơn 6 tháng rồi. Ban đầu ông lên Sài Gòn mướn hai tờ nhật báo để rao, hứa chắc rằng ai biết được tin tức con Thu Ba chỉ giùm cho ông thì ông thưởng 500 đồng bạc. Ông đợi hoài không nghe động tĩnh chi hết. Còn ở trong nhà thì Thu Vân ngày như đêm cũng nhắc nhở Thu Ba hoài. Ông thấy vậy nên ông dắt mẹ con Thu Vân đi Sài Gòn hai lần, lần nào cũng ở chơi một tuần lễ, đặng dò dẫm tin tức. Thu Vân đi kiếm nhà Hai Thình thì Hai Thình đã dọn nhà đi đâu mất, không còn ở Bàn Cờ nữa. Hai Thình mà còn trốn nữa thì có phương gì mà gặp chính hô. Đi Sài Gòn hai lần mà lần nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, đi không rồi cũng trở về không, chứ không nghe tin tức con Thu Ba chút nào hết. Một buổi sớm mai, con Thu Cúc đi với ông hội đồng lên thăm lò gạch. Nó thấy vắng mặt con nuôi, nó mới hỏi thăm bà Sáu coi con nuôi đi đâu. Bà Sáu nói rằng má con nuôi đau hơn nửa tháng nay, vài bữa rày má nó bệnh nặng quá nên nó ở nhà không thấy xuống làm gạch. Thu Cúc nghe nói như vậy thì mặt nó buồn xo. Đến trưa nó xin phép ông nội và má nó đặng đi thăm con nuôi. Ông hội đồng thấy trời nắng quá nên ông dục dặc, cho đến xế ông mới chịu kêu thằng Hiếu biểu dắt con Thu Cúc đi. Nhà con nuôi đóng cửa sùm sụp, trong ngoài vắng tanh. Lên tới đó, Thu Cúc biểu thằng Hiếu đứng trước sân chơi, rồi nó cúi đầu chung vô nhà. Nó nghe ở trong buồng có tiếng rên nho nhỏ, rồi lại nghe có tiếng khua lộp cộp. Nó đi nhẹ nhẹ lại chỗ cửa phòng mà dòm, thấy con nuôi đương sắc chén thuốc đặng bưng cho má nó uống. Con nuôi thấy Thu Cúc thì gật đầu chào, tuy miệng nó chúm chím cười, song mặt nó buồn bực lắm. Thu Cúc bước vô ngó má con nuôi rồi hỏi: má chị đau sao đó? Hôm trước chị có nói mà tôi tưởng ể mình sơ sài vậy thôi. Hồi sớm mơ này tôi lên lò gạch, tôi không thấy chị, tôi hỏi thăm bà Sáu nói tôi mới hay. Bữa nay có bớt chút đỉnh gì không? Con nuôi chảy nước mắt mà đáp: bệnh của má chị một ngày một nhiều. Chị có rước thầy hút thuốc cho uống không? Có ông thầy thuốc Bảy ở xóm trên, Hôm trước ổng coi mạch giùm một lần và hốt cho hai thang thuốc. Chiều hôm qua hốt thêm thang nữa, uống còn một chút đây, mà coi bộ cũng không khá. Sao chị không rước ông Mộng Liêm trên Sa Đéc? Ổng giỏi lắm, nhờ có ổng nên má tôi mới mạnh. Mấy tháng nay lại có da có thịt đó, chị không thấy hay sao? Thưa cô, chị kêu tôi bằng cô nữa. Nếu chị kêu tôi bằng cô, tôi về đa. Tôi nói cứ kêu bằng em như hồi trước vậy, bày đặt kêu cô hoài. Nghèo quá, có tiền đâu mà rước thầy giỏi. Hại gì, ông nội tôi nói ông Mộng Liêm không phải làm thuốc kiếm tiền như người ta vậy đâu. Giàu thì ông mới ăn tiền, còn nghèo thì ông làm phước. Dầu ông làm phước, mình cũng phải có tiền hốt thuốc chứ. Má tôi có chút đỉnh hôm nay hốt thuốc mua dầu hết rồi, còn đâu nữa mà rước thầy khác. Để tôi về tôi thưa ông nội tôi hay, xin ông nội tôi sai thằng Hiếu đi rước. Như ông Mộng Liêm có ăn tiền bao nhiêu thì ông nội tôi trả cho. Tuy hai đứa nói chuyện nhỏ nhỏ, song má con nuôi nghe nên nhướng mắt ngó. Chị ta thấy Thu Cúc bèn ngoắt nó lại đứng gần và hỏi nhỏ nhỏ rằng: cô lên thăm con nuôi chơi hay có việc chi? Thu Cúc lắc đầu đáp: cháu nghe nói dì ể mình nên lên thăm dì, chứ có chuyện chi đâu. Má con nuôi lặng thinh một hồi rồi nói: cô là cháu nhà giàu mà cô không kêu căng, nghe tôi đau cô đi thăm, thiệt tôi cảm ơn quá. Chị ta nói mấy lời rồi chảy nước mắt rưng rưng. Thu Cúc đáp: có gì đâu mà ơn nghĩa, bây giờ cháu giàu mà cách mấy tháng trước cháu cũng nghèo vậy chứ. Hồi đó dì thương cháu, bây giờ cháu giàu rồi cháu quên dì với chị nuôi hay sao? Má con nuôi nói: thiệt đáng quá, nhỏ mà ở như vậy hèn chi mới được phước, con nuôi phải bắt chước cô đó mà ở đời nghe không con? Chị ta nói tới đó rồi coi bộ mệt nên nín mà nghĩ. Chắc một hồi chị ta mới nói rằng: thuở nay cô thương con nuôi, cô làm chị em với nó, đến chừng cô được giàu sang rồi cô cũng không phụ nó. Bữa nay nhân có cô lên đây, vậy tôi xin tỏ với cô một điều. Tôi biết trong mình tôi đau nhiều lắm, sợ sống không lâu nữa. Vậy nếu tôi có theo ông theo bà rồi, thì xin cô làm phước thưa với ông hội đồng, đặng cho con nuôi nó ở mà hầu hạ cô, chớ tôi chết thì nó bơ vơ, còn ai đâu mà nương dựa. Con nuôi nghe má nói trối như vậy thì nó động lòng nên ngồi ghế bên giường mà khóc. Thu Cúc thấy vậy cũng thảm thiết, song muốn làm cho yên lòng người bệnh nên đáp: dì đừng nói như vậy, chị nuôi chỉ buồn, không có sao đâu mà sợ. Cháu mới nói với chị nuôi để cháu thưa với ông nội cháu cho người lên Sa Đéc rước ông Mộng Liêm hút thuốc cho dì uống. Dì uống của ông vài thang thì mạnh chứ gì, còn phần chị nuôi thì xin dì cũng đừng lo. Cháu thương chị cũng như chị ruột cháu vậy, nói cùng mà nghe. Ví như trời khiến dì mất đi nữa thì cháu lo cho chị, hễ cháu sướng thì chị sướng, chừng nào cháu nghèo mạt thì chị mới cực khổ. Dì đừng có lo, cứ an tâm mà dưỡng bệnh. Má con nuôi nghe nói như vậy thì mặt có sắc vui. Chị ta nằm suy nghĩ một hồi nữa rồi nói tiếp: bữa nay nhân có cô đây, tôi phải tỏ thiệt chuyện riêng của con tôi cho nó biết luôn thể. Nuôi ơi, má nói thiệt cho con biết, con không phải là con ruột của má đâu. Hồi con được 5-6 tháng, má thấy con ngộ nghĩnh, má mua má nuôi, nên má mới đặt tên con là Nuôi đó. Con nuôi với Thu Cúc nhìn nhau chân hững. Con nuôi đứng dậy nói: má bày chuyện chi vậy má? Má không thương con nữa hay sao mà má nói như vậy? Má con nuôi đáp: má sợ má chết nên má nói thiệt cho con biết chứ. Con nuôi ngồi xuống khóc nữa. Thu Cúc hỏi: dì nói chị nuôi là con nuôi của dì, vậy chớ cha mẹ ruột của chị là ai đâu? Tôi không biết. Ủa, vậy chớ hồi trước ai bán chỉ cho dì? Hồi trước tôi ở trên Sài Gòn, ở gần con đó, nó nuôi vú cho người ta, không biết tại sao họ mướn vú nuôi rồi họ bỏ, nên con vú nó bán cho tôi 10 đồng bạc. Hồi trên Sài Gòn dì ở chỗ nào? Tôi ở trong hẻm gần bên chợ Tân Định. Thu Cúc nghe nói như vậy thì run tay biến sắc, lật đật hỏi nữa: người vú bán chị nuôi cho gì đó phải hồi trước lấy xăng đá không? Phải. Phải tên là Hai Thình không? Phải. Sao mà cô biết? Con đó sau nó đụng một thằng chồng làm dưới hãng, mặt rỗ chằn, họ kêu là Hai Rỗ, rồi dọn nhà về đâu ở phía chợ Đuổi. Hồi trước răng dì Hô nên lối xóm kêu dì là Chính Hô phải không?
Phải, sao cô biết rõ như vậy?
Thu Cúc chạy a lại ôm con nuôi vừa khóc vừa nói rằng trời đất ơi, chị hai tôi đây mà tôi không biết, để đi kiếm xứ nào chứ? Chị hai ơi, em không về ngày nay chị em gặp nhau như vậy, thiệt là phước lớn không biết chừng nào. Đi, chị đi với em xuống nói với má và ông nội hay. Đi mau mau, cha chả tôi mừng quá. Anh Hiếu à, anh Hiếu, anh chạy riết về kêu má tôi chút. Mà thôi, để hai chị em tôi đi. Đi chị hai, đi.
Thu Cúc bồn chồn quýnh quýu, cứ níu tay con nuôi mà kéo và thúc đi.
Con nuôi không hiểu Thu Cúc làm việc gì kỳ cục như vậy, nên nó vịnh thành giường trì lại, mà mắt nó ngó má nó trân trân. Má con nuôi thấy vậy cũng lấy làm lạ nên hỏi Thu Cúc:
cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu.
Đâu, cô nói cho tôi nghe thử coi, tại sao cô kêu con nuôi bằng chị hai?
Để cháu nói cho dì nghe. Hồi trước má cháu ở trên Sài Gòn, đẻ chỉ đây rồi mướn dì hai Thình nuôi vú. Ba với má cháu có việc phải đi ra Bắc gấp, mà lúc ấy chị hai cháu đau nên đem đi một lượt không được. Ba cháu để tiền bạc cho dì hai Thình và dặn hễ chị hai cháu hết đau rồi mua giấy tàu đem ra sau. Dì hai Thình ăn hết tiền bạc rồi bán luôn tới chị hai cháu mà trốn mất.
Tôi có về như vậy đâu.
Phải hồi đó dì hai Thình bán cho dì không?
Phải, nó bán cho tôi 10 đồng bạc.
Dì bất nhân quá. Mười mấy năm nay ba với má cháu tìm chị hai cháu không được, rầu rĩ không biết chừng nào. Cách mấy tháng trước má cháu về tới Sài Gòn, thời mai gặp dì hai Thình. Má cháu hỏi dì chối, nói cho dì chớ không phải bán. Má cháu có lên Tân Định kiếm dì, nhưng trong xóm dì ở hồi trước đó không ai biết dì đi đâu, có về dì ở đây đâu.
Hồi con nuôi được 4 năm tuổi, nhà tôi mất. Dì ở Sài Gòn không có phương thế làm ăn, nên tôi phải trở về đây.
Sao dì ở một bên ông nội cháu đây, mà từ hồi đó đến bây giờ dì không nói thiệt?
Tôi có biết con nuôi là con của ai đâu mà nói.
Ờ phải, dì có biết đâu. Mà mấy tháng nay ông nội cháu rao trong nhật trình hỏi ai biết Chính Hô chỉ ra, ông nội cháu cho tiền sao dì lại không nói?
Ông có rao nhật trình hay sao?
Tôi có hay bao giờ đâu mà nói.
Phải, tôi về con nuôi là cháu ông hội đồng thì tôi nói liền đặng nó sung sướng tấm thân, chớ tôi để nó cực khổ làm chi.
Chà chả, con tôi có phước quá. Nếu thiệt như vậy tôi hết lo cho phận nó rồi.
Thiệt là may quá, ông nội với má cháu chắc mừng lắm.
Thu Cúc nói mà hào hển. Nó nói với má con nuôi rồi dây lại kéo con nuôi nữa.
Thôi đi chị hai, đi xuống dưới nhà một chút đặng cho má với ông nội mừng. Ba đi tay chìm tàu chết rồi, rủi quá, phải ba còn sống thì vui lắm. Thôi đi.
Con nuôi nghe rõ đầu đuôi rồi thì nó chưng hửng, nửa mừng nửa nghi, nên đứng ngó Thu Cúc rồi lại ngó má nó. Thu Cúc thúc đi nữa, con nuôi mới nói rằng:
chuyện em nói đó qua không hiểu, bây giờ má qua đau qua bỏ mà đi sao được. Thôi em về thưa lại má em hay, coi má em liệu làm sao đã chứ.
Thu Cúc gật đầu buông tay con nuôi ra rồi chạy ra sân hối thằng Hiếu về. Nó vừa đi vừa chạy hào hển. Thằng Hiếu chạy theo hỏi việc gì nó không thèm nói, cứ co giò chạy riết. Vừa bước vô cửa, Thu Cúc kêu rưng:
má ơi má, con tìm được chị Thu Ba rồi, má lên đem chị về cho mau má.
Thu Dân đương đứng dưới nhà bếp nghe con kêu nói ôm sòm, liền chạy lên hỏi:
gì vậy con?
Con tìm được chị Thu Ba rồi.
Ở đâu?
Trên kia.
Trên nào?
Chị nuôi đó đa.
Hả?
Ai nói với con rằng con nuôi là Thu Ba?
Má chỉ. Má chỉ là chị Chính Hô đa.
Quý cha chả, thiệt không?
Sao lại không thiệt? Con hỏi rồi, má kêu hỏi lại mà coi.
Thu Dân mừng quýnh nên rộn rực chạy đi kiếm ông hội đồng. Ông đứng tắm trong nhà tắm, nàng đứng ngoài kêu mà nói:
thưa cha, Thu Cúc nó nói con nuôi đó là Thu Ba cha à. Cha cho con lên nhà con nuôi hỏi lại coi nghe không cha?
Ông hội đồng ở trong đáp lại:
ừ, con lên trển hỏi lại coi, con đi trước đi. Cha tắm rồi cha sẽ lên sau.
Thu Dân với Thu Cúc dắt nhau mà chạy. Trời còn nắng mà quên đội khăn. Ông hội đồng tắm rồi bước ra kêu thằng Hiếu lấy áo quần mau mau cho ông thay, đặng ông đi theo mẹ con Thu Dân. Ông thay đồ xong rồi, ông hỏi thăm thằng Hiếu coi nhà của mẹ con nuôi ở chỗ nào, rồi ông lấy dù đi. Ông ra khỏi cửa ngõ, ông sực nhớ bỏ quên sâu chìa khóa trên đầu giường của ông. Ông bèn vội vã trở lại lấy. Ông lên lầu coi tủ sắt, tủ cây đều đóng tử tế. Ông bỏ chìa khóa vô túi, kêu thằng Hiếu mà dặn coi nhà, rồi ông mới đi nữa.
Chương 15. Cha con sum hiệp hết ưu phiền, chồng vợ trùng phùng quên khổ não.
Ông hội đồng nghe nói con nuôi đó là Thu Ba, ông muốn đi riết lên nhà nó coi có thiệt như vậy không. Ông che dù đi dài theo hai hàng kiển, vừa ra tới nửa sân, ông thấy có một cái xe hơi chạy chậm chậm rồi ngừng ngay trước cửa ngõ. Một người mặc đồ tây nỉ ở trên xe leo xuống, tay xách một cái vali, xe liền mở máy chạy. Người lạ ấy vô cửa ngõ rồi thì cứ lầm lũi đi riết, bộ đi mạnh dạn mà mặt mày hầm hừ lắm. Ông hội đồng tưởng khách nào lạ nên ông khựng lại mà ngó. Chừng người ấy ngó thấy ông hội đồng đứng giữa sân thì vội vã đi lại. Đi gần tới, người ấy để cái vali xuống đất, lấy nón cầm trong tay rồi nói châm bẩm: "Thưa cha, con về đây." Ông hội đồng đứng nhìn trân, chừng ông thấy quả là Hiển Vinh, con trai của ông, thì ông biến sắc, lỡ khóc lỡ cười, không biết nói sao được. Ông dùng la lớn lên: "Ủa Vinh, mày còn sống hay sao? Cha chả là may, vậy mà nó nói mày bị tàu chìm chết rồi chứ." "Thưa cha, con dễ chết đâu. Con về đây mà chết trước mặt cha cha vừa lòng chứ." "Ê, đừng có nói bậy. Chết đi sống lại, tao mừng quá mà mày nói cái gì vậy?" "Thưa cha, con nói thiệt chứ. Con sống lại đặng về mà chết cho cha thấy." "Sao mà chết?" "Vậy chứ sống làm gì? Sống mà sầu não, sống mà ngậm đắng nuốt cay, sống vui sướng gì đó mà sống." Ông hội đồng chúm chím cười. Ông định tỏ thiệt những việc ở nhà, mà vừa mở miệng thì Hiển Vinh lại nói: "Cha ở với con thiệt là ác lắm. Vì cha mà con sầu thảm mười mấy năm nay, vì cha mà vợ của con phải chết dọc đường dọc xá, còn con của con thì siêu lạc mất hết. Cha giết con luôn nữa đi cho cha vừa lòng. Con nói thiệt, nếu cha không giết con thì con cũng đâm họng con mà chết cho cha coi." Ông hội đồng cười ngất. Ông bước lại vỗ vai Hiển Vinh và nói dịu dàng: "Con giận cha lắm phải không?" "Con giận phải lắm. Bây giờ cha biết cha ở với con gắt gao thiệt. Thôi, chuyện cũ bỏ đi, đừng có nhắc tới nữa." Hiển Vinh cười gằn và chận đáp: "Bây giờ cha biết cha ở gắt thì đã muộn rồi. Cha biểu bỏ chuyện cũ, bỏ sao cho được." "Sao vậy? Làm sao con quên vợ con của con được? Con phải chết, chết trước mặt cha bây giờ đây." Hiển Vinh khóc dầm. Ông hội đồng cười rồi kéo tay chàng mà nói: "Con vô nhà ngồi mà khóc, khóc cho lung, đặng hết phiền rồi một lát vợ con của con trở về đây gặp nhau cho vui." Hiển Vinh nghe nói như vậy thì càng thêm buồn nhiều nên nói: "Con đau lòng xót dạ hết sức, mà cha đành vui cười pha lửng chi vậy cha?" "Cha nói thiệt, con vô nhà đi, rồi một lát nữa vợ của con sẽ dắt thêm một đứa con nữa của con về đây mà mừng con cho con coi." "Vợ của con bây giờ ở đâu? Kiếm được con Thu Ba rồi hay sao? Cha đã chịu nhìn chúng nó rồi hay sao? Chúng nó về đây hay là cha đi kiếm?" Ông hội đồng kêu thằng Hiếu xách vali cho Hiển Vinh, còn ông nắm tay Hiển Vinh mà kéo đi vô nhà. Hiển Vinh ngơ ngẩn, lỡ khóc lỡ cười, không hiểu vợ con ở đâu mà cha nói như vậy. Vô nhà rồi, ông hội đồng đè vai Hiển Vinh, biểu ngồi trên ghế. Ông ngồi một bên mà tỏ cho chàng nghe rằng mẹ con Thu Vân ở Hải Phòng nghe tàu chìm chàng chết, bèn dắt nhau trở về Nam. Đến Sài Gòn bị ăn trộm lấy hết vàng bạc áo quần, rồi Thu Vân lại đau nặng. Thu Vân gửi thơ mà trối với ông. Ông muốn lên Sài Gòn mà tìm, ngặt vì trong thơ không có nói chỗ ở nên ông không biết ở đâu mà kiếm. Ông buồn rầu ăn ngủ không được nên ông mang bệnh hơn một tháng. Lúc ấy Thu Vân mạnh rồi nàng dắt con xuống đây vô ở trong lò gạch mà làm công. Ông thấy mẹ con nghèo khổ bệnh hoạn, ông thương nên đem về nuôi. Cách hai tháng sau, tình cờ con Thu Cúc nói thiệt, ông mới biết, chớ nếu mẹ con nó giấu hoài thì chắc ông cũng không về. Ông hội đồng thuật chuyện, Hiển Vinh lóng tai nghe. Ông thuật tới đó rồi nói: "Còn cái việc con Thu Ba thì cha mướn Nhật Trình Rao, ai có biết nó ở đâu thì chỉ giùm, cha thưởng 500 đồng bạc. Cha với vợ của con có đi Sài Gòn hai lần, hỏi dọ thì hồi trước con vú bán con Thu Ba cho một người đàn bà tên là Chính Hô, mà tìm Chính Hô không được. Hồi xế con Thu Cúc đi chơi, tình cờ nó hỏi ra mối. Té ra con Thu Ba từ nhỏ chí lớn làm trong lò gạch của cha đây mà cha không hay. Con Thu Cúc chạy về kêu, rồi mẹ con nó dắt nhau lên trển. Cha đi theo vừa mới ra, gần tới cửa kế gặp con về đó. Hiển Vinh nghe rõ đầu đuôi rồi thì mừng quýnh đứng dậy nói, giờ con của con đi chỗ nào, xin cha chỉ giùm đặng con lên đó coi. Ông hội đồng cũng đứng dậy, thôi thì đi với cha. Hai người vừa bước xuống thềm thì thấy Thu Vân, Thu Cúc với con nuôi ở ngoài bước vô cửa ngõ. Hiển Vinh thấy vợ con thì quýnh quýu trong lòng, không thể dằn được, nên chàng chạy riết ra, một tay nắm Thu Vân, một tay nắm Thu Cúc, cười om sòm mà nước mắt chảy dầm về. Thu Vân và Thu Cúc thấy Hiển Vinh, tưởng trên trời mới rớt xuống, nên đứng sảng sốt, không nói được một tiếng. Thu Cúc ôm cha chặt cứng mà khóc, Thu Vân đứng một bên chồng cũng khóc òa. Con nuôi không hiểu chi hết nên đứng giang ra mà ngó. Thu Vân hỏi chồng tại sao còn sống mà về được. Hiển Vinh thuật sơ chuyện của mình trong ít tiếng cho vợ con nghe. Thu Vân bước lại nắm tay con nuôi và nói với chồng, mẹ con tôi mới tìm được con Thu Ba đây. Hiển Vinh thuở này chưa thấy mặt con Thu Ba, nay mới thấy nó đây. Tuy nó ăn mặc lam lụ, song chàng không nghi ngại chi hết, dùng cúi xuống ôm mặt nó mà hung và nói, 17 năm nay cha mẹ thương con nên khóc gần hết nước mắt, ai dè ngày nay về đây rồi lại gặp con. Vợ chồng và hai đứa con dắt nhau vô nhà. Ông hội đồng đứng trên thềm gạch ngó con dâu và hai đứa cháu nội thì ông lấy làm đẹp dạ, nên ông vuốt râu mà miệng cười chúm chím. Vô nhà rồi Thu Vân thưa với ông hội đồng, thưa cha, chị Chính Hô đau nhiều quá mà không có thuốc men chi hết. Chị có ơn nuôi con Thu Ba thuở nay, bây giờ mình làm sao đền ơn lại chị? Ông hội đồng chưa kịp nói thì Hiển Vinh hớt mà nói rằng, chị ở chỗ nào đâu, dắt tôi lên đó coi mạch thử coi, như có thể cứu được thì tôi ráng mà cứu chị. Ông hội đồng nói, con đi với cha. Ông hội đồng với Hiển Vinh ra đi, Thu Vân, Thu Ba và Thu Cúc cùng đi theo. Lên đến đó Hiển Vinh coi mạch cho chị Chính Hô rồi nói, bệnh tuy nhiều nhưng không thấy chỗ nào hại, tôi có thể cứu được, song phải lâu lâu một chút bệnh mới mạnh. Chàng ngó quanh quất trong nhà, ở nhà chật hẹp thấp thỏi quá như vậy biểu đừng đau sao được, mà chỉ ở đây có một mình rồi ai nuôi chỉ. Thưa cha, để biểu bày trẻ đem võng lên võng chỉ về dưới nhà mình đặng cho thuốc cho dễ. Ông hội đồng gật đầu lia lịa, được được, con muốn thế nào tự ý con. Ông liền bước ra kêu lối xóm biểu hai người mạnh dạn lấy võng mà khiêng giùm Chính Hô đem xuống nhà ông. Ông dắt vợ chồng Hiển Vinh về trước, để Thu Ba với Thu Cúc ở lại đặng đi một lượt với chị Chính Hô. Về đến nhà, Thu Vân biểu anh Pho với thằng Hiếu dọn cái phòng dựa nhà bếp chỗ nàng nằm khi trước cho chị Chính Hô nằm. May Hiển Vinh có vài mũi thuốc để sẵn trong qua ly, lại có kim để tiêm thuốc nữa, nên chừng võng chị Chính Hô xuống tới nơi, chàng tiêm cho chị ta một mũi thuốc, chị ta khỏe liền. Thu Ba cứ rà rà một bên mà coi chừng, bộ nó thương yêu mẹ nuôi lắm. Thu Vân lấy một bộ áo quần mới của Thu Cúc đưa cho Thu Ba bận đỡ. Thu Ba ban đầu còn bợ ngợ, mà rồi nó thấy cả nhà đều tỏ ý thương nó. Ông nội thì ngồi ngó con cháu rồm vuốt râu cười hoài. Cha thì đứng sững bẩn một bên mà vuốt ve, mẹ thì lo gỡ đầu, thay áo cho nó. Em thì cứ theo nắm tay nó mà nói chuyện. Bởi vậy, nó mới dám chắc sự thiệt, nó mới mừng mừng trong lòng. Anh Pho rượt bắt dịch làm thịt, dịch la ôm sòm. Thị két nấu cơm trong nhà bếp khói lên nguôi ngút. Thằng Hiếu chế trà rồi lấy thuốc, múc nước rửa mặt rồi rót dầu làm đèn. Nó chạy lăng xăng chân không bén đất. Đến chiều, cơm cháo dọn đầy một bàn. Hiển Vinh cứ lo nói chuyện, không nhớ tới việc ăn uống. Ông hội đồng ngồi lại bàn ăn rồi nói lớn, thôi ăn cơm, để thủng thẳng rồi mặc sức mà nói. Không thiếu gì ngày giờ, đi ăn cơm để đồ ăn nguội hết. Hiển Vinh nghe cha biểu mới dắt vợ con đi ăn cơm. Ông hội đồng ngồi trên đầu bàn, một bên thì Hiển Vinh với Thu Ba, còn một bên thì Thu Vân với Thu Cúc, vừa ăn vừa nói chuyện. Cha con sum hiệp, chồng vợ trùng phùng, một câu chuyện nghe mấy tiếng cười, mặt người nào coi cũng tươi rói. Thu Vân thuật rõ những việc tân khổ của mẹ con nàng ở nhà lại cho chồng nghe. Khi nàng thuật tới lúc vợ chồng hai rổ đoạt tài vật của nàng, thì Hiển Vinh giận quá, nói để làm đơn gửi lên quan biện lý Sài Gòn mà thưa, đặng trừng trị cái lũ gian ác ấy. Ông hội đồng can: "Thôi con, bây giờ mình có phước được sum hiệp một nhà rồi, mình cũng nên làm phước cho thiên hạ. Hại người ta làm chi? Đã biết con Thình nó bán con Thu Ba, bây giờ có Chính Hô làm chứng thì con trị tội nó được. Còn thằng chồng nó âm mưu giật của, nếu con xin sở mật thám xét cho hẳn hòi thì có lẽ cũng ra mối. Mà thôi, làm cho ra lẽ mà ít gì, mất vàng bạc bao nhiêu để cha thường cho. Cũng nhờ vợ chồng con Thình nó làm như vậy nên bây giờ mình mới được vui vẻ như vậy." Vợ chồng Hiển Vinh nghe cha dạy như vậy thì kính phục lắm, không có lời nào mà cãi được. Ai nấy còn ngồi suy ngẫm mấy lời hiền đức của ông hội đồng. Vợ chồng Hiển Vinh ngồi ăn mà cứ liếc ngó con Thu Ba hoài. Cách một hồi, Hiển Vinh nói với vợ: "Tôi coi cái trán với cái miệng con Thu Ba nó giống con Thu Cúc quá. Mà sao mình gặp con Thu Ba 5-6 tháng mà mình không biết, dở quá." Thu Vân cười và đáp: "Tại tôi không dè nên không để ý coi cho kỹ. Mà trời khiến cũng kỳ, hai đứa nó gặp nhau thì chúng nó thương nhau quá." Con Thu Ba chúm chím cười hoài không nói chi hết. Sáng bữa sau, Hiển Vinh đánh dây thép lên Sài Gòn mua thuốc trị bệnh cho chị Chính Hô. Chàng săn sóc điều dưỡng trong nửa tháng thì chị Chính Hô thiệt mạnh. Ông hội đồng tỏ dấu cảm ơn những người làm nghĩa với con cháu ông trong lúc hoạn nạn, nên ông kêu bà Sáu và chị Chính Hô về ở nhà đặng ông nuôi. Ông lại cho phép vợ chồng Hiển Vinh dắt con đi Trà Vinh tạ tội với ông Đoàn Thanh Bạch và viếng mộ vợ chồng ông Đoàn Thanh Long. Bận về, vợ chồng Hiển Vinh dắt con đi thẳng lên Sài Gòn tạ ơn ông thầy thuốc làm nghĩa trị bệnh cho Thu Vân. Thu Vân lại xin chồng ghé Mỹ Tho đặng nàng thăm thím tiệm trà. Hiển Vinh đi chơi trọn nửa tháng rồi mới trở về Nha Mân. Ông hội đồng được hạnh phước, ông muốn chia cái phước của ông cho con nhà nghèo. Bởi vậy ông dạy Hiển Vinh xin từ chức thầy thuốc, rồi ông cất một tòa nhà ngói lớn phía bên kia đường, ngay cửa ngõ nhà ông, để rước và nuôi dưỡng con nít mồ côi và người già cả bệnh tật. Ông giao cho vợ chồng Hiển Vinh coi sở ấy làm phước cho kẻ côi cút nghèo nàn. Còn lò gạch với ruộng đất thì ông nói với hai đứa cháu nội: hễ ông đi thăm lò gạch thì có Thu Ba, hễ làm tờ tá mướn ruộng thì có Thu Cúc. Một nhà vui vẻ, cha con chồng vợ thuận hòa. Một buổi chiều, ông hội đồng nhắc ghế ra ngồi trước sân mà hóng mát. Thu Ba với Thu Cúc đi vòng theo mấy cây kiểng mà kiếm sâu. Hiển Vinh với Thu Vân dắt nhau đi qua đi lại theo mấy bờ sông mà nói chuyện. Ông hội đồng nhìn con ngó cháu, trong lòng thơ thới, ngoài mặt tươi cười. Nhiều khi ông nói nho nhỏ một mình: "Hạnh phúc như vậy mà 10 năm nay mình không biết hưởng."